Sivana Kapala Nambandhi Aisha Sivana Nam mô Vích Tha, con nguồn đức hạnh, thành kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng để đức minh hạnh và quý chi tôn thiền đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 5 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, giờ Sydney 10:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ, Đức Phật khen ngợi sự học pháp và những ai khuyến khích học hỏi giáo pháp sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Buddha giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã phân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa tu lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, Đức Phật khen ngợi sự học pháp và những ai khuyến khích học hỏi giáo pháp, trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, chương 33 pháp phẩm sa môn, do hòa thượng Thích Minh Châu chuyển ngữ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha nhé.
Nam mô Bụt Tha nhé. Kính đại sư công đức thân chào tất cả quý Phật tử. Kính bạch quý ngài và thưa quý vị, hôm nay chúng ta có một bài học. Qua đó chúng ta hiểu một góc cạnh mà có lẽ là quý Phật tử ít có khi nghĩ đến, là ngay thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều khi chính Đức Phật ngài thuyết pháp và cũng có những sự nhận xét từ các vị tỳ kheo, và có vị tỳ kheo nhận xét Đức Phật một cách chẳng những hời hợt, một cách mạo phạm, và qua đó chúng ta được nghe Đức Phật ngài ban cho một bài học về cái thái độ của cuộc sống, cái thái độ đối với việc học hỏi hành trì chánh pháp như thế nào. Hôm nay lẽ ra ni sư liệt pháp là vì giảng sư, nhưng mà vào giờ gót ni sư không có vào rung được vì đường truyền không được mạng, do đó chúng tôi sẽ là vị điền khuyết. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử còn đi đọc cho phần chánh pháp và chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng trong ngày.
Bài học hôm nay, giáo trình đắc Phật pháp Bồ Tát Tham Má, Đức Phật khen ngợi sự học pháp và những ai khuyến khích học hỏi giáo pháp, trích từ Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya do hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 3 pháp phẩm sa môn. Tăng Cà Đà Ha. Phần A. Một thời Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo, đi đến một thị trấn của dân chúng Kosala tên là Banh Cà Đà Ha. Tại đấy, Thế Tôn trú ở Banh Cà Đà Ha. Banh Cà Đà Ha là một thị trấn của dân chúng Kosala. Lúc bấy giờ, một tỳ kheo tên là Kassap Bogata trú ở Banh Cà Đà Ha. Tại đấy, Thế Tôn với một pháp thoại liên hệ đến học giới, giảng dạy cho các tỳ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Rồi tỳ kheo Kassap Bogata, trong khi Thế Tôn với một pháp thoại liên hệ đến học pháp, giảng cho các tỳ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, lấy làm bất nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ rằng sa môn này quá tận mẫn tỉ mỉ. Thế Tôn sau khi trú ở Banh Cà Đà Ha cho đến khi thỏa mãn rồi ra đi, du hành hướng đến Rajagaha, tiếp tục du hành và đến tại Rajagaha. Tại đấy, Thế Tôn trú ở Rajagaha, núi Vichakuta. Rồi tỷ kheo Kassapogata, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, cảm thấy hối hận ăn năn, nghĩ rằng thật không lợi ích cho ta, thật lợi ích không được tốt cho ta, thật không khéo lợi ích cho ta. Khi Thế Tôn với pháp thoại liên hệ đến học pháp, giảng cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, ta lại lấy làm bất nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ rằng sa môn này quá tận mẫn tỉ mỉ. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến trước mặt Thế Tôn, hãy tỏ lộ có phạm tội là có phạm tội. Rồi Tôn giả Kassapogata sau khi dọn dẹp lại chỗ nằm, cầm ý bát, rồi ra đi, hướng đến Rajagaha, tiếp tục đi đến Rajagaha, núi Vichakuta. Đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo Kassapogata bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn trú ở Banh Cà Đà Ha. Banh Cà Đà Ha là một thị trấn các dân tộc Kosala. Tại đây, Thế Tôn với một pháp thoại liên hệ đến pháp học, giảng dạy cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, trong khi Thế Tôn với một pháp thoại liên hệ đến pháp học, giảng dạy cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, con lấy làm bất nhẫn, con cảm thấy bất mãn, nghĩ rằng vị sa môn này quá tặng mặn tỉ mỉ. Thế rồi, Thế Tôn sau khi trú ở Banh Cà Đà Ha cho đến khi thỏa mãn, liền ra đi, du hành đến Rajagaha. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, con cảm thấy hối hận, ăn năn. Thật không lợi ích cho ta, thật lợi ích không được tốt cho ta, thật không khéo lợi ích cho ta. Khi Thế Tôn với pháp thoại liên hệ đến học pháp, giảng cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, lại lấy làm bất nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ rằng sa môn này quá tận mẫn tỉ mỉ. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến trước mặt Thế Tôn, hãy tỏ lộ có phạm tội là có phạm tội. Phạm tội đã chinh phục con, bạch Thế Tôn, ngu si như con, đần độn như con, bất thiện như con. Vì rằng trong khi Thế Tôn với pháp thoại liên hệ đến pháp học, giảng dạy cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, con lại lấy làm bất nhẫn, con cảm thấy bất mãn, nghĩ rằng vị sa môn này quá tặng mặn tỉ mỉ. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận con có phạm tội là có phạm tội, để con ngăn chặn trong tương lai. Thật vậy, này Kassapogata, phạm tội đã chinh phục thầy, ngu si đần độn như thầy, bất thiện như thầy. Vì rằng trong khi ta với pháp thoại liên hệ đến pháp học, giảng dạy cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, thầy lại lấy làm bất nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ rằng vị sa môn này quá tặng mặn tỉ mỉ. Và này Kassapogata, khi thầy thấy có phạm tội là có phạm tội, và như pháp phát lộ, thầy ta chấp nhận cho thầy. Đây là sự tăng trưởng giới luật của bậc thánh này. Khi ai thấy có phạm tội là có phạm tội, và như pháp phát lộ, để ngăn chặn trong tương lai. Chính MC tiếp theo.
Phần đi. Nếu một trưởng lão tỷ kheo này
Kassapa ông ưa cái ưa thích học tập không vì câu dài để cho họ giao vật ấy
Dạ con xin sám hối vì cái mic của sếp Tín Hạnh đọc không có nghe liên tục cho nên con xin được điền khuyết cho Tín Hạnh đọc phần B. Nếu một trưởng lão tỳ kheo này Cassapa không ưa thích học tập, không tán thán chấp hành học tập và đối với các tỳ kheo không ưa thích học tập, vị này không khích lệ họ học tập. Còn đối với các tỳ kheo ưa thích học tập, vị này không tán thán họ chân thực và đúng thời. Tỳ kheo trưởng lão như vậy, này Cassapa, ta không có tán thán vì cớ sao? Vì các tỳ kheo khác có thể thân cận với trưởng lão ấy, nghĩ rằng bậc đạo sư tán thán vị ấy và những ai thân cận với vị ấy, họ có thể chấp nhận tri kiến của vị ấy và những ai chấp nhận tri kiến của vị ấy sẽ đem lại bất hạnh, đau khổ lâu dài cho họ. Do vậy, này Cassapa, ta không tán thán tỳ kheo trưởng lão ấy. Nếu một trung niên tỳ kheo này Cassapa, vân vân, nếu một tân học tỳ kheo này Cassapa không ưa thích học tập, không tán thán chấp hành học tập và có các tỳ kheo không ưa thích học tập, vị này không khích lệ họ học tập. Còn đối với các tỳ kheo ưa thích học tập, vị này không tán thán họ chân thực và đúng thời. Tỳ kheo tân học như vậy, này Cassapa, ta không có tán thán vì cớ sao? Vì các tỳ kheo khác có thể thân cận với tỳ kheo tân học ấy, nghĩ rằng bậc đạo sư tán thán vị ấy và những ai thân cận với vị ấy, họ có thể chấp nhận tri kiến của vị ấy và những ai chấp nhận tri kiến của vị ấy sẽ đem lại bất hạnh, đau khổ lâu dài cho họ. Do vậy, này Cassapa, ta không tán thán tỳ kheo tân học ấy. Nếu một trưởng lão tỳ kheo này Cassapa ưa thích học tập, tán thán chấp hành học tập và có các tỳ kheo không ưa thích học tập, vị này khích lệ họ học tập. Còn đối với các tỳ kheo ưa thích học tập, vị này tán thán họ chân thực và đúng thời. Tỳ kheo trưởng lão như vậy, này Cassapa, ta tán thán vì cớ sao? Vì các tỳ kheo khác có thể thân cận với tỳ kheo trưởng lão ấy, nghĩ rằng bậc đạo sư tán thán vị ấy và những ai thân cận với vị ấy, họ có thể chấp nhận tri kiến của vị ấy và những ai chấp nhận tri kiến của vị ấy như vậy sẽ đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho họ. Do vậy, này Cassapa, ta tán thán tỳ kheo trưởng lão ấy. Nếu một tỳ kheo trung niên này Cassapa, vân vân, nếu một tỳ kheo tân học này Cassapa ưa thích học tập, tán thán chấp hành học tập và có các tỳ kheo không ưa thích học tập, vị này khích lệ họ học tập. Còn đối với các tỳ kheo ưa thích học tập, vị này tán thán họ chân thực và đúng thời. Tỳ kheo tân học như vậy, này Cassapa, ta tán thán vì cớ sao? Vì các tỳ kheo khác có thể thân cận với tỳ kheo tân học ấy, nghĩ rằng bậc đạo sư tán thán vị ấy và những ai thân cận với vị ấy, họ có thể chấp nhận tri kiến của vị ấy và những ai chấp nhận tri kiến của vị ấy sẽ đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho họ. Do vậy, này Cassapa, ta tán thán tỳ kheo tân học ấy. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Bụt Thầy giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, nếu chúng ta có dịp đọc lịch sử của đạo Phật và đặc biệt suy nghĩ về cái bối cảnh khi Đức Phật còn tại thế, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày thường dành rất là nhiều thời giờ để giảng dạy giáo pháp và khuyến khích những đệ tử xuất gia hay tại gia học và hành trì giáo pháp. Ngày nay cái khuynh hướng sinh hoạt của các ngôi chùa đó có lẽ là chú trọng rất ít về việc học pháp và tu tập của người Phật tử trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta chú trọng về lễ lập đình đám nhiều hơn. Chúng tôi lấy một ví dụ là những khóa tu học đó, thì thật ra người Phật tử không có quan tâm nhiều. Trong khi đó một cái buổi lễ rất là bình thường, có thể lên tới 300-400 người, 500-600 người, chuyện đó rất là dễ dàng. Nhưng một khóa tu mà thực sự là có lợi lạc đó, thì 100 người là kể đã nhiều rồi. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận là chúng ta nặng cái phần trình diễn cái gì vui, nhưng mà chúng ta không có chú trọng về cái thực chất. Và đôi khi mà nói đến chuyện giảng giải giáo pháp thì thưa quý vị, thường là tốn rất là nhiều công. Những bài nói chuyện mà quý Phật tử nghe cảm thấy rất hấp dẫn, rất là vui, thì thưa quý vị, nó chỉ là những bài pháp mang tính cách là phổ thông thôi. Nhưng mà nếu mà thực sự mang lại cái lợi lạc thì nó đòi chúng ta có cái công phu liên tục bền bỉ. Có những đề tài mà hầu như chúng ta nghe không muốn nghe tới, nhưng mà nhờ được giảng giải, được trình bày, do đó lâu ngày chúng ta có phần quen thuộc. Nói đến điều này thì chúng tôi cũng phải nói rằng chúng tôi rất là cảm ơn Paul Thoth. Nhờ Paul Thoth mà chúng ta có được dịp để đọc qua một số các bài kinh. Đa số các bài kinh mà Chư Tăng gửi đến quý vị ở trong room Phật Pháp Buddha Dhamma này, có lẽ nếu giảng ở trong chánh điện một buổi lễ lớn đó, thì thật ra ít có Phật tử kiên nhẫn để mà nghe. Ngày hôm qua chúng tôi nhận được một cái tờ chương trình lễ Phật đản mà chúng tôi đọc từ đầu đến cuối toàn là phần trình diễn đó. Tức là diễn văn khai mạc rồi nghi thức này nghi thức kia mà không có một bài pháp nào hết. Mà chúng tôi mới hỏi là tại sao không có một cái phần nào mà liên pháp thoại, thì cái vị trưởng ban tổ chức không mới trả lời chúng tôi là người ta đến từ dự lễ không ai muốn nghe pháp đâu. Dạ, một cái vị trưởng ban tổ chức một buổi lễ mà nghĩ đến cái lễ Phật đản mà không cần nghe pháp, chỉ là một cái màn trình diễn cho nó sinh động cho nó vui, thì thật ra chúng ta thấy nó có vấn đề lắm. Vì vậy nếu chúng ta đọc lại ở trong kinh thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài có một cái hướng đi khác. Những cái thì giờ mà ngài ngồi ở trong ngày đó, ngài không có đặt nặng về vấn đề tổ chức linh đình lễ đọc việc này việc khác, mà ngài dành thì giờ để ngài hướng dẫn cho những vị đệ tử xuất gia và tại gia tu học. Các đệ tử của ngài khuyến khích như vậy, mà những đệ tử đó nghe pháp rồi đem về áp dụng tu tập. Thật ra nếu Đức Phật ngài muốn nổi đình nổi đám thì ngài cứ vì thấy rằng ngài có rất nhiều đệ tử xuất gia tại gia trong hàng vua chúa, trong hàng trưởng giả vân vân, như Đức Thế Tôn không làm như vậy. Đã có một lần ngài nói rằng Như Lai không có liên hệ đến danh lợi, và danh lợi cũng có liên hệ đến Như Lai. Và do vậy thưa quý vị, khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp đó, thì ngài thường nghĩ đến cái gì là cái lợi ích cho người nghe. Và vì vậy đôi lúc có nhiều vị đó không có quan hệ với điều này. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng sanh mỗi người có một cái tính khác nhau. Mình có những người học Phật pháp thích học cái gì mà người ta gọi là thoáng, người ta nói tới cái chuyện gì mà không có câu nệ, Nhưng mà thứ quý vị, cái thoáng mà cái không có câu nệ đó, chúng ta có thể áp dụng ở trong cái việc trang trí nhà cửa, trang trí nội thất, hay là biết một bài văn. Nhưng mà nếu nói về chuyện học hành mà có tính cách là trường kỳ đó, và học hành có tính cách gọi là có thực chất, thì phải nhìn nhận là nó đòi hỏi công phu, dù là pháp học hay là pháp hành của mình. Khi mà chúng ta đi sang các quốc gia Phật giáo, mình nhìn thấy những cái chương trình tu học, đặc biệt là học Phật Pháp ở trong các ngôi chùa, thì chúng ta thấy rằng những vị tăng sĩ khổ công lắm thưa quý vị. Không phải là một sớm một chiều nghe sơ sơ vài bài Pháp rồi cảm thấy cao hứng rồi biết bài, mà chúng ta nghĩ rằng như vậy là chúng ta có trình độ. Thật ra điều quan trọng nhất là cho mình có thời gian để hấp thụ, cho mình có thời gian để tiêu hóa, cho mình có thời gian để mình ôn nhớ lại. Mà thông thường thì chúng ta không có làm việc đó. Cái ngành học Phật của chúng ta đó thường chú trọng vào việc đọc sách và việc đi nghe pháp. Đọc sách thì người ta biết sao mình cầm mình đọc thôi, không có thảo luận. Còn nghe pháp thì mình ngồi đó, thì thật ra người ta nói thế nào thì mình nghe như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, phải nhận rằng hai điều đó đó, nó vẫn chưa có đủ để chúng ta có được một cái sự học Phật pháp thấu đáo. Chúng ta cần những bậc danh sư, chúng ta cần cái môi trường để mà được nghiền ngẫm, được bàn thảo, được thâm nhập. Chúng ta cần một cái tinh thần học Phật nghiêm túc, cẩn trọng hơn, hơn là nghe chỉ cho có nghe mà thôi. Và do vậy, nếu chúng ta đọc lại thời Đức Phật còn tại thế đó, thì nó cũng có những trường hợp như ngày hôm nay. Ở trong trường hợp này, một vị tỳ kheo Kassapa Bồ Tát, vị này khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì khởi sinh cái ý không thích, nghĩ rằng vị sa môn này tăng măng tỉ mỉ quá, có nhiều người không thích như vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng ngay cả Đức Thế Tôn bậc đạo sư là Đức Phật là Phật, và khi nghe thuyết pháp mà vẫn có những người mang phàm tâm mà nghĩ phản ứng như vậy. Thì thưa quý vị, khi mà Đức Thế Tôn thuyết pháp ấy, thì trong một hội chúng này biết rằng có những cá nhân có thể nghe, có thể lãnh hội và có thể giác ngộ được. Và Ngài tùy theo cái khả năng đó, tùy theo cái khả năng lãnh ngộ đó mà Ngài thuyết. Và cái nhiều lúc nó hợp với người này, thường là hợp người này mà lại không hợp với người kia. Đôi khi hai vợ chồng một đứa con gái mà Đức Phật Ngài thuyết pháp thì hai vợ chồng là giác ngộ, mà đứa con gái lại sanh ra cái tâm quán hình, thì nó cũng có. Nhưng mà Đức Phật Ngài rất ưu tiên là làm sao Ngài khai thị được cho những chúng sanh có cái khả năng giác ngộ. Và vị tỳ kheo này sau khi có cái ý nghĩ không đẹp, một ý nghĩ bất kính với Đức Phật như vậy, thì khi Đức Thế Tôn đi rồi thì vị này mới nhận ra rằng mình nghĩ như vậy là sai, và vị này đã đến để sám hối với Đức Phật. Trong bài kinh này ghi lại một hình ảnh mà chúng ta thường thấy rất là nhiều. Ở trong kinh đó, thường nói đến hình ảnh của sám hối là khi chúng ta làm một việc gì đó sai và chúng ta phát lộ tức là nói rõ ra, nêu rõ ra trước mặt gì đó, và chúng ta nhận ra là mình sai. Và Đức Phật Ngài ca ngợi việc đó, ai có lỗi và biết mình có lỗi thì điều đó là điều rất là đáng hoan hỷ. Và Đức Phật Ngài khi nghe vị tỳ kheo phát lộ cái lầm lỗi, cái ý nghĩ không được đẹp của mình như vậy, thì Ngài tán thán, Ngài nói ra đó là một cái Ngài nhận rằng đó là một cái ý tưởng không có đẹp, một lầm lỗi. Nhưng mà ai mà nhận ra gọi lầm lỗi của mình đó, tức là một điều rất là đáng tán thán, vì đó là dấu hiệu của sự tiến bộ mai hậu. Thì thưa quý vị, rồi ở đây Đức Phật Ngài lại đi xa hơn, Ngài gợi ý cho vị tỳ kheo này là bất kể một vị tỳ kheo dù là trưởng lão, dù là vị tỳ kheo tân tọa hay là trung tọa hay thượng tọa tỳ kheo, tức là chúng ta nói là vị tỳ kheo đã tu lâu hay là tu khoảng thời gian dài hoặc giả là mới tu, mà người đó có cái tinh thần cầu học và khuyến khích người khác học thì Đức Phật tán thán. Không kể là cái tuổi tác, không kể là bao nhiêu năm sống ở trong đạo. Ở đây thưa quý vị Phật tử, nếu quý Phật tử hỏi chúng tôi một câu là điều gì là cái dấu hiệu đáng ngại nhất ở trong giáo pháp, thì chúng tôi cũng phải nói với quý Phật tử là quả thật là có nhiều điều đáng ngại, nhưng mà điều mà đáng buồn nhất đó là chúng ta những người con Phật đều là xuất gia hay tại gia, mà chúng ta không có thường khuyến khích với nhau để mà học hiểu Phật pháp. Không có học hiểu Phật pháp, phần lớn những gì mà chúng ta suy tư đều là tư kiến hết. Và mình phải nhận rằng nếu mà mình khẳng định rằng cái kiến thức sự hiểu biết của mình về Phật pháp chừng đó là đủ đó, thì thật ra rất là đáng tội nghiệp cho mình. Biển học mênh mông, và thật ra chúng ta rất là cần, chúng ta rất cần để nuôi dưỡng mình với cái chất liệu của chánh pháp. Chúng ta rất cần thường được nghe pháp, thường được học hỏi pháp và thường được thấm nhuần Phật pháp. Đời sống của chúng ta, quý vị thấy rằng nó bị lôi kéo và nó bị chi phối bởi rất là nhiều thứ. Những thứ này làm cho chúng ta tuy sống ở trong đạo nhưng mà thật sự chúng ta không gần đạo, không sống gần với Đức Phật. Chúng tôi phải nói một điểm là không phải là người cư sĩ mà ngay cả các vị xuất gia có một cái gì đó mà đôi khi tự thỏa mãn, nghĩ rằng mình đã biết đủ về Phật pháp rồi và không cố gắng để tiếp tục nữa, thì cái không cố gắng để tiếp tục để học hỏi, để tìm hiểu và cũng tự mình không có học Phật pháp và không khuyến khích các học Phật pháp không, thì đó là cái dấu hiệu đi xuống của Phật pháp, đi xuống của giáo pháp, và đó là điều mà chúng ta nên quan tâm. Thật ra sự việc đơn giản như vậy, thưa quý vị, chúng ta thương kính thờ phượng Đức Phật nhưng mà chúng ta không học và không thấy được lời dạy của Ngài, không hiểu được lời dạy của Ngài, thì không biết chúng ta có thực sự thương Đức Phật không, có thực sự kính Đức Phật hay không. Và nếu mà chúng ta thương nhau giữa những người Phật tử thì chúng ta nên khuyến khích lẫn nhau là chúng ta cùng lớn mạnh lên trong giáo pháp của Đức Phật, hơn là chỉ gìn giữ cái sự quen biết đó như là một mối quan hệ nó có là xã giao với cuộc đời. Thật ra thưa quý vị, chúng tôi sống ở trong chùa có một điều mà chúng tôi nhận thấy đó là đa số người ta tìm cái quan hệ, xây dựng quan hệ có tất cả xã hội, mình vào chùa để mình quen biết vị này, quen biết vị kia. Nhưng mà những điều đó thật sự nó có bệnh, tại vì chúng ta đặt sai cái giá trị. Chính Phật pháp mà được thắp sáng, chính Phật pháp được bàn luận, được thâm nhập, thì đó mới chính là cái mẫu số chung và chính là điều mang lại cái sự an lạc. Có lẽ là quý Phật tử không có tưởng tượng được một điều là chúng tôi làm việc ở trong room Phật pháp Buddha Dhamma và trước đó là trong nhiều pháp đấy, để kể như là gần 10 năm rồi. Có những Phật tử mà làm việc ở trong ban điều hành đó, mà chúng tôi đã làm việc chung một thời gian rất là dài, 8 năm có, 9 năm có. Nhưng mà thật ra chúng tôi có thể nói là chưa bao giờ hay là rất ít bao giờ mà chúng tôi liên hệ như là sự quen biết với cá nhân với cá nhân. Chúng tôi thường biết những vị này qua cái sinh hoạt ở trong room và cái tinh thần quý mến Phật pháp, tinh thần cầu học của các vị đó, hơn là một cái quan hệ cá nhân với cá nhân. Tại sao vậy? Tại vì đối với chúng tôi là nếu chúng ta thật sự quý trọng Phật Pháp và chúng ta xem Phật Pháp là một cái nhịp cầu nối liền giữa những người con Phật, thì điều đó đã tạo nên điều mà chúng tôi nghĩ là sự tốt đẹp nhất. Còn nếu gọi là quan hệ có tính cách xã hội đó, là làm chung một cái tổ chức, một cái đoàn thể, hay là cái sự quý mến cá nhân với cá nhân quen biết, nhất là những cái liên hệ nó có tính cách là thế tục đó, thì phải nói rằng nó không có bền vững lâu dài. Cái đẹp nhất mà chúng ta biết ở trong giáo pháp là gì? Đó là chúng ta có chia sẻ chung một cái giá trị và chúng ta cùng nhau dùng nỗ lực cái giá trị đó, khuyến khích và đồng thời tặng với nhau những cái gì tốt đẹp nhất mà chúng ta nghĩ tới giáo pháp. Ở đây thưa quý vị, có nhiều khi một vài vị Phật tử đưa ra quan niệm rằng mình tu á là mình chỉ cần im lặng mà tu thôi, không cần phải nghe nhiều, không cần phải nói nhiều. Chúng tôi có đồng ý rằng ở trong cái việc mà tu tập, nhất là thiền định đó, thì chúng ta cần một không gian yên tĩnh, chúng ta cần có điều kiện để nhiếp tâm lại. Nhưng mà đó là cái chuyện mà tu thiền hay là một người Phật tử mà đại để là có nhiều cái tập trung vào cái đời sống nội tâm. Còn đối với đời sống bình thường, nó bình thường giữa những người con Phật, thì chúng ta thấy rõ ở trong bài kinh này cũng như nhiều bài kinh khác, Đức Phật khuyến cái tinh thần tham tu chủ học, tinh thần thảo luận, đàm luận, lắng nghe giáo pháp. Đức Phật khuyến khích tinh thần là tự mình tu tập, tự mình học hỏi Phật Pháp, và mình khuyến khích người khác cũng làm tương tự như vậy. Một số Phật tử rất là thụ động về điểm này. Đây là một điều mà đôi khi chúng ta phải phải nói rõ ra để chúng ta giảm bớt đi cái mặc cảm nào đó. Người Phật tử thích nói chuyện này về chuyện kia, ở chuyện Đông Nam Tây Bắc, nhưng mà cái tinh thần mà để đem Phật Pháp đến cho chúng sinh khác thì chúng ta phải nhận là chúng ta rất là yếu, rất là yếu. Ở trong chùa đó thưa quý vị, thậm chí có một số Phật tử rất là sợ những Phật tử mới vào chùa. Tại Phật tử mới vào chùa đó thì họ sẽ chiếm chùa đi, họ lấy thầy của mình mất đi, hoặc giả là mình không còn là mình nữa, mình muốn cái nhóm nào thân mình nó nằm yên để hoài. Cái đó là, đó là cái vấn đề của chúng ta. Chúng ta không có tích cực để đem Phật Pháp đến cho người khác. Đôi khi chúng ta chỉ trích những đạo khác là đi dụ người khác. Thật ra chúng tôi không nói rằng người Phật tử nên dùng tiền bạc để đi dụ dỗ người khác, nhưng mà cái thái độ của chúng ta thật sự là thiếu tích cực. Chúng ta không học theo Đức Phật và các đệ tử Phật. Đức Phật và các vị thánh đệ tử ngày xưa đó rất là quan tâm đến một việc là làm thế nào để giúp ích Phật Pháp cho người khác. Nó có một điều rất lạ thưa quý vị, là con người sống đó ở đạo nào cũng vậy, ở quốc gia nào cũng vậy, chúng ta bắt đầu bằng những cái tiêu chí rất là cao đẹp, nhưng mà rồi dần dà chúng ta đi đến cái chỗ rất là ích kỷ, không phải ích kỷ mà còn rất là hiển cận. Tại sao vậy? Tại vì một khi mà chúng ta đã bước vào trong ngôi nhà Phật Pháp, sống được trong không khí Phật Pháp. Và nếu chúng ta không có tiến bộ, chúng ta không có đi tới, thì chúng ta sẽ thụt lùi. Tất cả những vị trưởng lão, những bậc thầy mà chúng tôi được biết ở trong cuộc đời đó, mà những cái vị mà chúng tôi nghĩ rằng có thành tựu, có được sự an lạc trong Phật Pháp đó, thì các vị đó đều có một cái đặc điểm giống nhau, là những vị đó chưa bao giờ buông tay hay là chán ghét hoặc giả là nản lòng đối với việc học và đối với việc tu. Chúng tôi thấy có những vị lớn tuổi 85, 86 tuổi già bệnh nhưng mà vẫn cầm những quyển kinh đọc. Những vị đó cảm nhận có cái giá trị, nó sống với mình cho đến tuổi già. Và các vị chưa bao giờ mà cảm thấy rằng việc tu, việc học nó là ở cái mức độ mà mình không có tha thiết nữa. Nhưng mà chúng tôi có thấy một điểm là những Phật tử nào mà ngay cả cái giới xuất gia sống ở trong chùa đến một thời gian nào đó mà không còn có cái tâm tha thiết với Phật Pháp nữa, thì từ đi xuống cho đến chỗ đi xuống, mà cái sự lụng bại đó các vị không thấy, cái sự sa sút về tinh thần các vị không thấy. Thấy một quyển kinh được in ra các vị không biết quý, thấy những cái đạo tràng tu học các vị không có hoan hỷ để tham dự, thì thưa quý vị, đời sống bắt đầu đi xuống. Do vậy ở trong bài kinh này cái giai thoại rất là nhỏ, nhưng mà điều đó cũng cho chúng ta thấy cái thực tế là ngay cả thời Đức Phật còn tại thế, trong số đệ tử Phật cũng có những vị mang cái suy nghĩ tương tự. Và may mắn cho việc gì kheo được đề cập đến đâu bài kinh này, thì vị này đã sớm nhận ra cái sai của mình và đến sám hối với Đức Phật và được Đức Phật khuyến khích. Như vậy đọc bài kinh này, chúng ta có thể khẳng định ba cái điều. Điều thứ nhất là cho dù nói thế nào đi nữa thì Đức Phật Ngài vẫn khuyến khích những đứa con của Ngài luôn luôn cố gắng học, cố gắng tìm hiểu, cố gắng thâm nhập lời dạy của Ngài. Chứ không phải là chúng ta thờ Đức Phật như là dân gian thờ ông thần ở trong cái miếu. Thờ ông thần không biết ông thần là ai, thờ ông thần cũng biết là ông thần đó ông hay chỗ nào. Thật ra nếu chúng ta là Phật tử đi chùa mà lại Phật cái kiểu mà dân gian thờ thần, thật là đáng buồn quá. Và điều thứ hai thưa quý vị, chẳng những Đức Phật khuyến khích chúng ta học mà Ngài khuyến khích chúng ta nên, Ngài dạy chúng ta nên khuyến khích người khác cùng học, Ngài dạy chúng ta nên mời gọi người khác cùng tu học với chính mình. Thật ra chúng ta không có làm cái gì nữa hơn nữa để đáp ơn Đức Phật, thì ít nhất chúng ta cũng làm thế nào để tác động được người khác, để chia sẻ với người khác cùng học và cùng hiểu, cùng thực hành lời dạy của Đức Phật. Và điều thứ ba mà chúng ta có thể học được từ bài kinh này là chúng ta coi chừng những cái thái độ rất là nông nổi, rất là dễ tính, rất là thiếu suy nghĩ của chúng ta trong đời sống. Nhiều khi chúng ta nói và làm bằng cảm tính, chúng ta khen và chê bằng cảm tính, chúng ta phản ứng bằng cảm tính, nhưng mà có lúc chúng ta còn phải nên xét lại. Vì tôn giả trong bài kinh này có một cho chúng ta bài học rất là quan trọng. Khi vị đó ngồi trước Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, thì vị này phê bình Đức Phật, mặc dù không nói ra lời nhưng mà nghĩ trong tâm. Và cái hay của vị này là sau đó biết suy nghĩ lại, biết nhận ra mình làm lỗi và đến sám hối với Đức Phật. Thì thưa quý vị, không phải chỉ có một thời, một quốc độ mà từ cổ chí kim ở trong tất cả mọi nơi. Cuộc sống tinh thần nó luôn luôn là sự giằng co giữa bản thân với bản thân, giữa cá nhân này với cá nhân khác, giữa người này với người khác. Nhưng mà cuối cùng những bậc trí đó là những bậc nhận ra được cái giá trị chân thật. Và từ cái sự nhận ra giá trị chân thật đó, bậc trí đã có thể thể hiện được cái đẹp nhất mà chúng ta thấy. Đó là nhận ra cái gì là giá trị của chân thật và chia sẻ giá trị chân thật cho người khác. Nên riêng ở trong bài kinh này là một đoạn, và cũng như rất là nhiều đoạn khác ở trong kinh điển, cho chúng ta thấy rằng không có chuyện ở trong đạo Phật mà bài bác chuyện học Phật pháp hay là chuyện học. Nhiều người quá chú trọng về pháp hành và bài bác cái pháp học, đó là một điều sai lầm. Thật ra pháp học và pháp hành đều có bổ túc, bổ sung, hỗ trợ, mật thiết với nhau. Và người Phật tử cũng thấy rằng chính cái niềm vui ở trong Phật pháp nó là một cái lẽ sống mà làm cho đời sống chúng ta có giá trị nhiều. Nên chi có lẽ từ những bài kinh này, những bài kinh có nội dung tương tự như vậy, chúng ta cố gắng cùng nhau làm một việc là bản thân của mình luôn luôn xem chuyện học hiểu, cái việc tìm hiểu học hỏi Phật pháp là một ở trong những việc làm quan trọng của cuộc sống hàng ngày. Và chẳng những vậy mà chúng ta nên mời gọi, khuyến khích người khác cùng tu, cùng học. Và làm được như vậy thì chúng tôi tin rằng, thưa quý vị, chúng ta đã làm được điều mà Đức Phật Ngài tán thán ở tại đây. Trong mắt của Đức Phật thì không kể là vị đó là vị trưởng lão, hay là vị đó là vị tân tỳ kheo, hay là một vị xuất gia vài ba năm, cái hạ lạp không phải là điều là vấn đề. Vấn đề mà Đức Phật này nhấn mạnh ở tại đây là những vị xuất gia đó, những đệ tử đó có tự mình học hỏi và khuyến khích người khác học hỏi hay không. Và nếu tự mình học hỏi, khuyến khích học hỏi thì Đức Phật tán thán những vị đó. Ở đây chúng tôi không nghĩ rằng chỉ nói riêng đối với các vị xuất gia mà ngay cả người cư sĩ cũng vậy. Và chúng ta rất mong là với cái những bài kinh như vậy, một lần nữa khẳng định cho chúng ta một điều là luôn luôn trong Phật pháp, người con Phật được khuyến khích là tự mình học và chia sẻ cái kiến thức đến cho người khác, đồng thời mời gọi người khác để học hỏi giống như mình. Ở đây nó không có chuyện gì phải bàn cãi, phải tranh luận về vấn đề là tự độ, độ tha hay tu cho mình hay tu cho người khác. Sự việc ở trong đạo Phật thì rất là rõ ràng là nếu chánh pháp là cái gì có giá trị chân thực thì chúng ta nên trang trọng và chúng ta nên có một thái độ nghiêm túc trong việc học. Và nếu chánh pháp là những điều cao quý thì chúng ta nên ban tặng điều đó cho những người thân của mình, cho cuộc đời này bằng cái nỗ lực hoằng pháp của chúng ta. Và nếu chúng ta làm được cả hai điều đó là tự mình học hỏi và khuyến khích người khác cùng học hỏi thì Đức Phật Ngài luôn luôn khen ngợi đó là việc làm chánh đáng. Thì kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi hôm nay điều khuyết cho ly sư liệu pháp nên có một bài điều ngắn gọn. Thật ra chúng tôi mới đi xa mới vừa về, nhưng sau phần giảng ngắn này chúng tôi sẽ đi vào bước vào phần thảo luận để thỉnh chư tăng cùng chia sẻ cái ý kiến cảm nhận của các ngài qua bài kinh này. Bây giờ thì thưa quý vị, quý vị có nghỉ chờ chúng tôi một chút. Đã thấy trong room có thiền tọa Thiền Siêu, có đại đức Pháp Tính. Không biết là có vị nào khác nữa không, nhưng mà tạm thời thì chúng ta thấy có hai vị đang có mặt ở trong room. Mà thiền tọa Thiền Siêu, thiền tọa có nghe được không? Mà thiền tọa Thiền Siêu, thiền tọa có chiếc máy và thiền tọa có nghe được không? Dạ. Mà thiền tọa Thiền Siêu có một vấn đề mà ngày nay nó xảy ra rất là nhiều đó, là có một số lớn các vị xuất gia vào trong chùa tu tập, khi đã được mặc chí y rồi thì các vị sống như là sống cho có qua ngày, và các vị bận rộn việc này việc chia nhiều hơn là cái việc mà nghiên cứu học hỏi trong kinh điển, và các vị cũng thường không có hoan hỷ để hướng cầu cái sự học hỏi của mình đối với Phật pháp. Mà thì câu hỏi hỏi thiền tọa Thiền Siêu là thiền tọa có thấy được cái hiện tượng đó hay không, và thiền tọa nghĩ rằng chúng ta nên làm gì để thay đổi điều đó. Xin xin ý kiến của thiền tọa.
Rất nhiều, nhất là trong cái thời kỳ hiện tại, đừng có nói chi là ở các xứ Phật giáo phát triển yếu, ngay cả như những cái xứ Phật giáo phát triển mạnh như là bên Thái Lan, Tịch Lan chẳng hạn. Ở bên Lý Điện thì có cái truyền thống học Tam Tạng Kinh Điển, học thuộc lòng, thì điều đó từ xưa đến giờ chúng ta khỏi nói đến rồi. Nhưng mà ở bên Thái Lan, bên Tịch Lan bây giờ vẫn có cái hiện tượng là những vị xuất gia đi vào chùa chẳng qua là họ muốn có cái chỗ học tập, sau khi lấy được cái trình độ, cái bằng cấp, một cái chứng chỉ như là chứng chỉ người có đạo đức, để họ ra xin việc làm tu trong vòng 5-3 ngày hoặc là 1 tháng, thì cái hiện tượng cũng rất là nhiều thưa quý vị. Chúng tôi có gặp các vị luận phó ở bên Thái Lan, tức là các vị hòa thượng trưởng lão, các vị cũng rất là trăn trở cái vấn đề này. Thì ở đây đó, chúng tôi với cái vai trò như là một cái vị giáo thọ để dạy dỗ cái lớp tăng sinh trẻ từ cái lớp này sang cái lớp khác, chúng tôi cũng trăn trở rất nhiều cái hiện tượng này. Do đó bản thân chúng tôi khi mà có các vị thiện nam mà muốn vào xuất gia đó, thì chúng tôi có ba cái vấn đề mà chúng tôi đặt ra đối với họ. Thứ nhất là chúng tôi chưa vội chấp nhận cho họ xuất gia khi mà họ xin vào chùa để tu tập để xuất gia. Chúng tôi chưa vội chấp nhận. Chúng tôi khuyên họ cần phải suy nghĩ kỹ. Rồi họ quyết định để sự xuất gia. Sau khi suy nghĩ kỹ và có được cái niềm tin về Phật pháp chắc chắn và thấy sợ hãi từ sự luân hồi thật sự, có cái lý tưởng tu tập rõ ràng thì lúc bây giờ mới nên xuất gia. Nhưng chúng tôi không có, không phải ép. Điều này không có ép buộc thì có nghĩa là họ xuất gia xong, nếu mà họ có những cái khuyết điểm và sự chảnh mãn trong cái việc mà tu học thì lúc bây giờ tôi có cái lý do để tôi kiểm tra. Chúng tôi nghĩ rằng làm như vậy đó thì sẽ hạn chế bớt cái sự ồ ạt của những người đi vào chùa xin xuất gia để nhằm cái mục đích là tìm cái lợi lộc hay là tìm cái sự sống cho an nhàn mà không có giúp ích gì cho Phật pháp, cho Phật tử, để hạn chế cái vấn đề đó. Cho nên chúng tôi rất là thận trọng khi mà cho một người xuất gia, ngoại trừ ở nơi khác khi mà họ thu nhận giới tử. Sau khi thu nhận giới tử, chúng tôi biết được rằng là giới tử ấy thì nam tử ấy là có cái khuynh hướng tu tập hay không. Nhưng mà khi mà người ta mời chúng tôi vào để cho xuất gia, làm thầy tế độ cho xuất gia, thì chúng tôi cũng phải buộc lòng cho tu vậy thôi. Thì chúng tôi cũng không có hoan hỷ lắm, bởi vì nó ngoài cái tầm tay của mình rồi. Cái vấn đề thứ hai nữa là nếu mà vị nào xuất gia, thường thường thể mà chúng tôi cho xuất gia, chúng tôi thường có cái điều kiện bắt buộc là các vị đó phải trở về sống bên thầy để học, ít nữa là học giáo lý trong khoảng 4 năm. Tôi khuyến khích cho các vị học, học xong rồi các vị muốn đi đâu thì đi. Ít nữa trong thời gian học thì cũng được thấm nhuần, được hiểu Phật pháp một phần nào, làm nền tảng cho cái việc tu tập xuất gia, chứ không phải theo cái kiểu mà xuất gia rồi thầy ở nơi trò ở một ngã, quanh năm suốt tháng học trò không có đến được thầy, ông thầy cũng không có biết họ học trò. Cái trường hợp mình nó dễ sinh ra những cái tiêu cực, sinh ra những cái sự chểnh mãn cho cái người đệ tử xuất gia rồi không có ai dạy dỗ, tự họ tự sinh tự diệt tự phát, thì như vậy rất ư là nguy hiểm. Sau này có lẽ là chúng tôi cũng đề nghị ở trong chư tăng, các vị trưởng lão, là khi mà cho người xuất gia thì phải chịu trách nhiệm với đệ tử của mình bằng cái sự giáo huấn của ông thầy được chặt chẽ rồi mới cho đi ra ngoài. Cái vấn đề thứ ba là khi mà mỗi một vị xuất gia rồi, trước khi mà cho vị đã học Phật pháp, chúng tôi tìm cách để mà hướng dẫn cái tâm lý tu tập của vị đó cho mạnh bằng cái sự hành thiền. Điều đó cũng hay lắm thưa quý vị, chúng tôi nghĩ là hay lắm. Sau khi xuất gia xong mình dạy giới được cho hiểu biết rồi, mình bắt đầu hướng dẫn cho cái phương pháp hành, cho họ hành thiền trong khoảng 3 tháng hay là 6 tháng để tâm nó ổn định rồi lúc bây giờ mình dẫn giải Phật pháp, khuyến khích cho học Phật pháp thì tâm đã thuần, tương đối là thuần. Cho nên bây giờ các vị trưởng lão ở bên Thái các vị và bên Miến vậy mà chúng tôi có biết được là để tránh cái tình trạng ồ ạt, cho nên một vài vị cũng có chủ trương là thu nhận cho vô tu với điều kiện là khi mà thọ giới tây di rồi là phải cho đi vào những cái thiền viện để mà tu tập trong 6 tháng, tu tập xong ra rồi mới đem về chùa, mới trở về chùa cho tu tỳ kheo. Cái trường hợp này thì nó đi hơi ngược lại với cái thời của Đức Phật, nhưng mà có như vậy thì mới bảo đảm là trở thành một vị tỳ kheo thì có pháp học pháp hành đàng hoàng. Thời Đức Phật thì hiếm có trường hợp một thiện nam tử người xuất gia rồi ở trong cái vị trí của một vị tây di, hiếm lắm. Chỉ trừ ra cái thiện nam tử mà xuất gia đó chưa có đến tuổi để thọ giới tỳ kheo, tức là chưa đủ 20 tuổi, thì xuất gia 7-8 tuổi hay là 10 mấy tuổi thì mới cho còn là vị sư di. Còn đa phần thời Đức Phật thì trước khi đi pháp học hay thành các vị đó đều phải xuất gia thì tu cả. Xuất gia thì tu xong rồi ông thầy có trách nhiệm truyền dạy. Mà ngày xưa đó chúng tôi đọc trong kinh luật thì một đệ tử, một người mà xuất gia thì rất là chặt chẽ, chẳng những là thầy tế độ có trách nhiệm dạy dỗ giáo huấn, mà cả cái vị thầy giáo thọ rồi acharya của vị ấy thì mang vị cũng có trách nhiệm để dạy dỗ, để giáo huấn đệ tử học trò của mình. Thành thử ra khi một người khi mà xuất gia được cái sự dạy dỗ của ba vị thầy thì sẽ phải giỏi thôi, sẽ phải nghiêm túc thôi. Còn thời nay cái vị xuất gia rất là hời hợt, mặc dù lúc xuất gia thì cũng có đủ các vị thầy tế độ Upachaya, thầy Yitma Tamacharya Charya hay là thầy giáo thọ giải pháp gọi là Thammacharya. Nhưng mà có điều sau khi cho tu xong rồi thì người học trò họ ý lại, họ đã được tu và họ đã được mặc chiếc y, cho nên họ không có cái sự dễ dãi để vâng lời ông thầy nữa. Cũng có một vài trường hợp là ông thầy đức độ khiến cho học trò quy phục thì lúc đó ông thầy mới dạy được. Còn chúng tôi thấy đa phần là bây giờ ông thầy chỉ được mời đến để cho tu, nhưng mà tu rồi ngay cả bản thân ông thầy có nhiều vị nói xin lỗi là kinh tế cũng chưa đành nữa, đừng nói chi là Phật pháp. Như vậy mà làm thầy tế độ cho tu thử hỏi làm sao mà các vị tu sĩ trẻ khi xuất gia rồi lại có thể được, có thể tiếp quá được. Có một vài vị sư trẻ sau khi xuất gia xong thấy thầy của mình không có dạy dỗ được cái gì cho mình hết, cho nên mới xin thầy để đi học. Thì lúc bây giờ một vài vị trưởng lão thấy như vậy cũng là đúng, cho nên đã giới thiệu xuống cho chúng tôi dạy. Thì cũng có trường hợp đó, nhưng mà ở nhà cha mẹ dạy nó chặt chẽ hơn, sau khi dạy đạo đức xong rồi thì mới cho đi học trường lớp. Cũng như vừa chùa vậy, thầy chế độ dạy cho kỹ lưỡng, cho nghiêm túc rồi mới cho đi học Phật pháp, học chữ nghĩa, học Pali với vị giáo thọ ở nơi khác, như vậy thì mới dễ. Còn đằng này cho đi học xong thầy chế độ không còn biết tới, nghĩ rằng cũng như trút gánh nặng xuống rồi, học trò xuống dưới học đi đến cái chùa của thầy giáo thọ dạy nên hư thành bại gì cũng biết, thầy chế độ cũng không có quan tâm. Cho nên chúng tôi thấy cái điều này nhiều khi cũng không phải lỗi tại người học trò, mà do lỗi của các vị thầy nữa. Chính vì chỗ đó cũng là điều mà làm cho chúng tôi rất là trăn trở. Cho nên khi mà một người mà vào xuất gia hay xin xuất gia, nếu mà chúng tôi có được cái quyền hạn để mà tiếp dẫn cho người học trò đó, thì tôi sẽ có ba cái phương pháp này. Chúng tôi chỉ hy vọng là chúng tôi đóng góp một phần nào đó để xây dựng cái lớp trẻ cho Phật pháp vì sao này thôi. Mặc dù trồng 10 cây chỉ còn tươi tốt, được chừng 4 cây, và trong 4 cây đó phát triển có hoa quả, có quê đợi chừng 2 cây hay 1 cây thôi, nhưng mà chúng ta thấy có một hơn không. Đó là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ nhân cái câu hỏi trực tiếp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sao không? Kính thưa Thượng Tọa Thượng Sư, và chỉ công đức Phật, thưa quý Phật tử, kính thưa xin được kính đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có nghe được không? Để đại đức Pháp Tính nghe được, xin kính đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính, trong việc học Phật pháp có nhiều người quan niệm rằng mình học cái gì mà mình cảm thấy mình thích, ví dụ như là về lịch sử Phật hay là về kinh bản, còn những gì mà nó có tất cả là đi chi hay là như là lục tạng hay là a di đàm thì mình không thích. Thì cái thích và cái không thích đó, nếu có người nói với đại đức Pháp Tính thì đại đức Pháp Tính trả lời như thế nào? Chúng ta học Phật thì chúng ta có nên lựa cái gì mình thích học hay không, hay là chúng ta nên cũng có quan điểm khác hơn về điều này? Xin đại đức Pháp Tính.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ thì đại siêu Thượng Tọa Giác Đẳng đại đức Nam Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, thì thật sự ra đối với điều này á, có một số người người ta có một cái nhìn nó hạn hẹp. Ví dụ như là có một số người không hiểu là họ không có duyên hay là họ không có cái dịp được gặp những cái vị mà giỏi hoặc là được học ở trong kinh sách nhiều. Ví dụ như ở đây ý chúng tôi muốn nói rằng có những cái trường hợp quý vị biết sao? Khi mà chúng tôi đọc về những cái hành của các vị tỳ kheo trong thờ Đức Phật á, thì quý vị biết rằng mình đọc vào đó thì mình thấy cái hạnh của vị nào mà mình cũng thấy hoan hỷ lắm. Rồi thành ra nhiều khi mình muốn phát nguyện để sau này mình trở thành một cái vị tỳ kheo như vậy. Thì chính cái chỗ này quý vị thấy rằng khi mà mình đọc ở trong kinh nhiều nhất là ở trong cái những cái chuyện bổn sanh hoặc là chuyện tiền thân thì quý vị biết rằng khi mà mình đọc vào những cái chuyện đó mình thấy rất là thích. Thì từ cái chỗ thích đó nên mình thấy rằng đối với lực tạng mình cũng nên học. Kinh tạng mình cũng nên học, rồi vi diệu tạng mình cũng nên học. Học riết mà quý vị biết rằng là có nhiều khi mình muốn phát nguyện, ví dụ như giờ quý vị thấy rằng là có những vị giảng sư ở trong thời Đức Phật, hoặc là có những vị tỳ kheo đã chứng đạt đến tứ tuệ phân tích, vị A La Hán là tứ tuệ phân tích. Thành ra mình thấy những vị đó mình cũng muốn phát lên cái hạnh nguyện đó. Thành ra đó, khi mà một cái người á, khi mà đọc được nhiều kinh tạng á, thì tự nhiên mình thấy bất cứ một cái điều gì đó mình cũng cần. Còn chỉ còn lại một số người, chỉ một số người là do, chắc chúng tôi nghĩ rằng do cái duyên á, nó không có, cũng như là nó chưa có cái duyên, thành ra không có được gặp những cái những người thầy như vậy, hoặc là không được gặp những cái nhóm bạn đạo của mình như vậy. Thành ra nó chỉ hạn hẹp ở ví dụ như là xuất gia hoặc là theo học với cái vị đó, biết về một hai quyển kinh, hoặc là biết về một hai cái cách làm thơ làm văn vân vân, rồi vị đó thỏa mãn với trong những cái điều kiện đó thôi. Thành ra cái điều này thành ra mình rất là khó nói với vị. Cũng như có nhiều khi có nhiều khi có nhiều vị người ta nói với chúng tôi đó, bây giờ mình tu tập đó, mà mình biết là già là khổ, bệnh là khổ, nhiêu đó đủ giải thoát không? Thì kính thưa quý vị, vẫn đủ giải thoát. Phải nói rằng là đủ, vừa đủ để giải thoát. Cũng như đối với Phật giáo, không phải ai cũng thuộc hết tam tạng kinh điển mới giải thoát được. Và cái điều đó nó không phải là như vậy quý vị. Có những người thuộc hết tam tạng kinh điển cũng giải thoát. Có người thuộc hết tam tạng kinh điển nhưng mà cũng chưa giải thoát. Là có người chỉ hành trì một pháp môn, một đề mục nào đó thôi, cũng dẫn đến cái sự giải thoát. Thành ra đó, ở đây á, thì chúng ta thấy rằng cái đó là cái duyên của mọi người. Nhưng mà nếu mà chúng ta ráng, chúng ta cố gắng, chúng ta học nhiều Phật ngôn, thì nhiều Phật ngôn là có nghĩa là sao quý vị? Lực tạng cũng là Phật ngôn, kinh tạng cũng là Phật ngôn, vi diệu tạng cũng là Phật ngôn. Thì mình ráng mình học được nhiều cái đó thì chi quý vị? Thì lúc đó cái kiến thức mình nó có nhiều. Để chi? Để mình còn làm lợi ích cho đời hoặc là cho thân nhân. Có lần á, có người Phật tử người ta hỏi chúng tôi là tại sao mà ngày nào cái lúc mà dâng cơm cho chư tăng hoặc là ở chư tăng nam tông tụng kinh á, đều có sám hối pháp bảo. Sao ngày nào cũng sám hối pháp bảo, cứ con đem hết lòng hành kính cúi đầu làm lễ. Cúi đầu sám hối hai hàng pháp bảo. Thì quý vị thấy rằng người ta hỏi, người ta có cái sự thắc mắc đó. Thì chúng tôi mới nói rằng thật sự ra nó mình biết biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình đã vô ý mình phỉ báng Phật bảo. Cũng như có những người người ta cứ nói học một hai bài kinh như vậy rồi lo hành trì cũng đủ giải thoát rồi, cần chi mà học nhiều kinh điển. Thành ra đó quý vị thấy rằng từ xưa cho đến bây giờ nếu mà không khéo mình đã biết bao nhiêu lần mình phạm hoặc là mình có cái sự phỉ báng về cái pháp bảo. Còn chưa nói đến có những trường hợp mà quý vị thấy rằng hồi trước kia, thí dụ như là mình chê bên đây là tiểu thừa, bên kia là đại thừa, vân vân. Thành ra đó, mình thấy rằng cái sự mà sám hối về pháp bảo đó, mình sám hối đến chỉ vì tại vì nhiều đời mình đã phạm đến. Thật sự nếu mà ngược lại, nhiều đời mà mình không phạm đến thì bây giờ mình đâu có hay nữa quý vị. Mà mình có mặt ở trong cái thời Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian, rồi mình tu tập, bây giờ mình đã niết bàn, có nghĩa là mình chấm dứt sinh tử rồi. Còn bây giờ mà mình thấy mình vẫn còn hiện hữu trên thế gian này, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là duyên lành của chúng ta rất là ít, nghiệp của chúng ta nó rất là nhiều. Do vậy mà chúng ta thấy rằng khi mà mình học nhiều về Phật ngôn, mình học nhiều Phật ngôn, dù cho lực tạng hay là kinh tạng hay là vi diệu tạng gì đó, mà cũng đem lại rất là nhiều cái sự lợi ích cho mình. Những cái lời dạy đó thật sự ra quý vị thấy rằng có những cái trường hợp cái lực tạng nó sẽ bổ túc qua cái gì quý vị, luận tạng, hoặc là nó sẽ bổ túc qua tạng kinh. Mình thấy rằng nếu mà mình học nếu mà mình có đọc vào nhiều thì mình thấy, thí dụ như mình thấy rằng có những cái trường hợp mà tại sao mà Đức Phật đó là không có cho mình nhận cái vật thực của cái vị tỳ kheo ni đó nhiều lần. Thì mình nghĩ cái điều đó mình thấy cũng rất là lạ. Ví dụ người ta cúng mình thì mình nhận. Nhưng mà tại sao mình không nhận quý vị? Tại vì ở trong cái thời đó có những vị tỳ kheo không chịu đi bát. À, cứ nhận vật thực của các vị tỳ kheo ni, mãi mà nhận của các vị tỳ kheo ni á, rồi nhiều khi á, còn chỉ cho người khác lại nhận nữa. Thành ra riết hết những vị tỳ kheo ni á, cúng riết mà không còn ăn, không còn để ăn, rồi riết rồi á, rồi hết sức luôn, rồi lại ở yên một chỗ luôn, đến nỗi mà nhiều khi á, không có nhích người qua được, nhích người để mà tránh cho người ta đi qua được cái đoạn đường đó. Thì khi mà người ta hỏi thì tại sao á, thì kể ra cái cớ sự là do thiếu ăn. Mà thiếu ăn này là tại sao? Tại do cúng dường mà cho các vị tỳ kheo. Thành ra quý vị thấy rằng cái điều này á, nó sẽ bổ túc qua cái điều kia. Ví dụ như mình học lực tạng, mình thấy lực tạng mình thấy như vậy, nhưng mà mai mốt mình đọc vào ở trong những bài kinh đó, đó mà mình thấy nó, mình sẽ được cái cách giải thích, có nghĩa là cái bài kinh này nó sẽ bổ túc cho cái bài kinh kia. Hoặc là nhiều khi ở trong luận tạng, lực tạng sẽ bổ túc cho luận tạng, vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng cái kiến thức là những cái câu Phật ngôn đó, những cái lời dạy của Đức Phật đó, mình học nó nhiều quá thì nó sẽ được rất là nhiều cái lợi ích. Cũng như quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi đi qua bên Miến Điện đó, thì mình coi lại lịch sử của các vị thiền sư đi. Những vị thiền sư đương thời bây giờ đó, không có vị nào mà tự nhiên mà tu cỡ 3 năm mà nhảy lên làm thiền sư. Cái điều đó không có. Mình coi lại những cái lịch sử của các vị thiền sư bên Miến Điện á, ít nhất đó là vị nào cũng đã cũng như là có nghĩa là có đã học qua Tam Tạng, cái vị đó là ít nhất. Còn những vị khác đó, thì chúng ta thấy rằng là thuộc lòng Tam Tạng, hoặc là thuộc lòng Nhất Tạng, hoặc là thuộc lòng những bộ chú giải hoặc sớ giải. Rồi sau khi mà học thuộc như vậy đó, rồi sao quý vị, rồi những vị này mới vào một cái nơi nào đó, một cái chùa nào vắng hoặc là cái khu núi nào trống vân vân, rồi mới hành thiền sau một thời gian rất là dài, rồi Phật tử người ta thỉnh ra, hoặc là có các vị nào đó người ta thỉnh ra mới hướng dẫn lại cho người khác. Thành ra quý vị thấy rằng những vị thiền sư đó ít nhiều gì cũng đã trải qua lực tạng, luận tạng và kinh tạng, trải qua đầy đủ hết. Chứ không có vị nào mà tự nhiên mà 3 tháng sau hoặc là 3 năm sau mà nhảy lên làm một cái vị thiền sư. Thì chính cái điều này chúng ta thấy rằng nếu mà mình có duyên thì mình được học nhiều, ví dụ như học kinh lực luận nhiều như vậy thì nó sẽ làm cho cái đời sống mình có nhiều cái kiến thức. Nếu mà bây giờ không có chứng đạt nhưng mà những cái đời sống sau cũng có cái duyên lành để trở thành một cái vị đệ nhất về cái điều này điều kia vân vân. Cũng làm cái lợi ích cho tha nhân rất là nhiều. Còn nếu như chúng ta không, ví dụ như đối với, ví dụ như tuổi quá lớn hoặc là xuất gia nhằm cái vùng đó, chỉ có am hiểu được kinh tạng hoặc là lực tạng vân vân, thì chúng ta phải biết rằng đó là cái do cái duyên nghiệp của mình tạo trưởng nó ít, thành ra mình gặp được có nhiêu đó thôi. Chứ chúng ta không nên nói rằng là chỉ biết già là khổ, bệnh là khổ, nhiêu đó cũng đủ giải thoát rồi. Mình cũng không nên nói những cái điều đó. Nếu không khéo, chúng ta sẽ dễ dàng, mình sẽ bị phạm vào pháp bảo. Thì nó sẽ làm cho chúng ta có bị cái sự khổ hoặc là không có dịp được gặp giáo pháp nữa. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng mình học được nhiều thì sẽ tốt. Còn nếu mà mình không có học được nhiều thì mình biết rằng là do cái duyên của mình nó ít. Những cái phước của mình thì nó mỏng nhưng mà nghiệp nó dày. Vì chúng ta hiểu được chỗ này nên chúng ta cố gắng chúng ta tạo phước, chứ chúng ta không nên chê bai hoặc là phỉ báng. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được biết là con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Cái trường này được phát tính. Bạch thưa tòa thầy siêu, con được thỉnh thưa tòa thầy siêu qua việc trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Thưa hỏi thưa tòa thầy siêu có nghe được không? Nếu thưa tòa thầy siêu nghe được, xin thưa tòa qua việc cho biết. Quý vị có lẽ là thượng tọa thầy siêu không nghe chúng tôi nói được sao? Dạ, thấy thượng tọa thầy siêu đưa tay. Bạch thượng tọa thầy siêu, có nhiều người đưa ra quan niệm rằng cái việc học cũng giống việc tu ở trong Phật pháp đó tùy cái duyên của người. Mình có duyên thì học, không có duyên thì không học, có duyên thì tu, không có duyên thì không tu. và cái thái độ dễ dãi mà chúng ta thường thấy là hơi tùy duyên đi, người ta có duyên đến đâu chấp nhận đến đó. Chúng ta nói gì có đúng không? Mình nói là cái gì, mình tu, mình học Phật pháp hay mình tu tập là do có duyên, hay là mình nên có một cái thái độ tích cực hơn, có trách nhiệm hơn, một thái độ nghiêm túc hơn, hơn là chúng ta tùy duyên. Xin sự đồng quan hệ cho một vài cái người ý về điểm này.
Nếu mà nói đến tùy duyên mà người khách quan nói thì được, nhưng mà bản thân mình nói điều đó thì không được. Ví dụ như bản thân mình khi xuất gia tu học tạng kinh hay tạng luật hay là tạng ví dụ pháp tạng Atida, nó khó khăn khó hiểu. Nếu chúng ta vì lòng tin mình xuất gia, vì thiết tha với cái mục đích giải thoát, thì chúng ta nên cố gắng nỗ lực, không nên nghĩ rằng thôi tùy duyên. Nếu mà nói tùy duyên như vậy thì thôi chúng ta nghỉ tu đi. Và nếu mà nói là tùy duyên, biết chừng nào chúng ta có đủ nhân duyên. Nếu mà chúng ta không tự tạo cái nhân duyên thì như vậy chúng ta tự làm cho mình mất gốc, tự làm cho mình thối đọa. Cho nên đây chúng tôi lưu ý rằng đối với người ấy cần phải có sự nỗ lực. Nó có, thường thường chúng tôi dạy ở trong lớp, chúng tôi hay nhắc các vị tâm sinh học Pali hay học nhiều pháp mà khó khăn, các vị đó nản, các vị đó muốn bỏ cuộc, chúng tôi thường khuyến khích các vị là các vị phải tự nhắn nhủ mình. Hễ ở trong Phật pháp, cái gì mà người ta thực hành được, người ta tu tập được là mình tu tập được. Cái gì mà người ta học được là mình phải học được. Khi mà chúng ta đưa ra một cái tiêu chí như vậy thì chúng ta mới tiến bộ được. Chứ còn nếu chúng ta nói từ duyên rồi chúng ta cứ bỏ qua ngày này qua ngày khác, thấu sống một cách vô mục đích, sống không có lý tưởng thì cũng giống như bầu trời không có tinh tú. Đức Phật đã dạy rằng một vị tỳ kheo sống thối đọa có nghĩa là vị tỳ kheo sống không có mục đích. Do đó cho nên gặp trường hợp này chúng tôi khuyên nhắc các vị gì. Còn cái vấn đề mình gọi là thôi tùy duyên, đó là trường hợp như là đối với vị thầy người dạy học trò, dạy hoài không có hiểu, học trò không hiểu hay là không có tu tập. Và nếu mà mình không khéo suy nghĩ rằng tùy duyên của chúng sinh, thích hợp cái gì thì dạy cái đó, chứ giáo đa thành quán, dạy nhiều khe khắc bắt buộc thì nó thành ra quá quá hận. Cho nên là đối với ông thầy thì nghĩ rằng học trò tùy duyên thôi, thì trường hợp đó thì được. Chính Đức Phật này cũng tùy, có những chúng sanh á thì Đức Thế Tôn này thuyết pháp cho họ nghe bằng cái sự dỗ ngọt, giống như người mã sư họ dỗ, họ huấn luyện ngựa mà họ dỗ ngọt vậy đó. Còn có những người, có những đệ tử thì Đức Phật này xử sự cũng giống như mã sư huấn luyện ngựa, đối với những người chức là phải đánh. Rồi có những người thì Đức Phật này dạy bằng cái pháp vừa đánh vừa dỗ ngọt, tức là vừa khích lệ với những pháp thoại liên quan đến cái quả báo an vui, nhưng cũng đồng thời là Đức Phật này quở trách răng phạt, thì vừa đánh vừa dỗ ngọt. Cũng có những người dạy dỗ không, mình dạy dỗ không được, nhắm liền không xong thì Đức Phật lại áp dụng cái phương pháp, giống như người mã sư kêu Đức Phật là hỏi ông mã sư đó, nếu mà ngươi muốn luyện ngựa mà ra ngựa chính dạy hoài không được thì ngươi dỗ ngọt cũng không được, mà đánh con được gì đánh gì dỗ ngọt mà nó cũng chưa thuận như vậy thì sao? Và Đức Thế Tôn con sẽ giúp dạy. Đức Phật này cũng dạy cái phương pháp, từ mã sư hỏi và Đức Thế Tôn, con là người cư sĩ bên ngoài, con có thể gọi là giết chúng sanh được, nhưng mà đối với ngài là một vị Phật thì làm sao người giết được? Thì Đức Phật là mới dạy rằng giết ở đây có nghĩa là bỏ mặt, không có nhắc đến, không nói đến nữa, cái đó là tùy duyên thôi. Bốn cái phương pháp giáo dục, bốn phương pháp giáo dục đệ tử Đức Phật này cũng tùy duyên, chứ phải gặp ai này cũng dỗ ngọt, gặp ai này cũng khiển trách, gặp ai này cũng vừa đánh vừa dỗ ngọt, nó tùy trường hợp. Cho nên ở đây khi mà nói đến cái vấn đề mà gọi là có nên nghĩ rằng tùy duyên là trong cái việc học pháp, trong việc hành pháp hay không, thì chúng tôi xin thưa rằng cái thái độ suy nghĩ đó để cho vị thầy huấn luyện đệ tử thì được, ông thầy nó sẽ suy nghĩ rằng tùy duyên. Nhưng mà đối với bản thân của vị học trò, của vị đệ tử thì không nên suy nghĩ như vậy, không nên tự mình phải lựa chọn là tùy duyên, mình không có khao nổi Phật học hay cũng không nổi Phật hành nên tùy duyên thôi. Thì trong trường hợp đó không khéo quá trình nào, cái nào mình cũng bỏ hết, cái này tôi học không được, cái kia tôi học không được, cái nọ tôi hành không kham, không vân, thì như vậy chúng ta không còn cái gì để học hay để hành. Như vậy thì sự xuất gia đó nó là cái gì? Xuất gia nó chỉ còn một cái hình thức. Cho nên chúng tôi chia sẻ cái điều này bằng cái sự cảm nhận của tôi qua cái quá trình mà chúng tôi hướng dẫn dạy dỗ cho học trò. Tôi đã suy nghĩ điều đó. Xin kính thỉnh từ tôi giúp bạn trở lại Nam Mô Thầy Gia.
Sa thứ ở phía trên thì tôi thực sự để đi tính, để đi có tính có nghe được không? Tôi hỏi để đi có tính nghe được. Để đi có tính được. Có nhiều người học Phật pháp thì cảm thấy rất là buồn, rất là chán. Cũng có nhiều người học Phật pháp thì rất là thích. Cái đó là do cái duyên hay là do có cái cách nào, hay là có một cái để đi có tính nghĩ là có cái phương pháp nào mà làm cho chúng ta thấy thích thú trong việc học Phật pháp không? Sao có nhiều người mỗi lần nghĩ đến học Phật pháp thì họ cảm thấy là giống như một gánh nặng rất lớn. Có những người khi học Phật pháp mà cảm thấy mình đang hưởng thụ một cái dòng sứ mát. Xin trình ý kiến để đi học tập.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến sư phụ Tiểu Phiêu Thượng Tọa Giác Đẳng để được minh hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì cái điều này cũng là một cái điều mình rất là khó hiểu. Phải nói rằng là rất là khó hiểu. Tại vì quý vị biết rằng là cũng như bây giờ nè, cái số người Phật tử mà ngồi ở trong room này á, nếu mà cho những vị Phật tử này á, mà người ta vào mà người ta hành thiền hoặc là người ta học Phật pháp, người ta có thời gian đi đến học Phật pháp, nếu mà thật sự có những ai mà có những cũng như những người này mà người ta có cơ hội á, là chắc chúng tôi nghĩ là người ta sẽ đi đến rất là đông, đi đến rất là nhiều. Thì quý vị thấy rằng là một cái điều nó rất là lạ, chứ người mà người ta không có thời gian hoặc là người ta không có cơ hội đi đến để mà học hoặc là để mà tu thiền á, thì những người này rất là ao ước, rất là mong muốn. Còn ngược lại á, thì chúng tôi thấy rằng có một số người á, thì người ta lại có cơ hội, có đầy đủ luôn, có đầy đủ luôn, mà người ta lại hình như là người ta rất là sợ cái quyển kinh, người ta rất là, phải nói là người ta rất là sợ đọc. Nhiều khi á, quý vị biết rằng có những cái chương trình á, có người đọc sẵn cho mình nghe luôn, mà hình như là chúng tôi không thấy những người đó người ta nghe. Quý vị biết rằng có nhiều lúc đó, chúng tôi nói rằng từ ngày chúng tôi tu, chúng tôi không nghe được một cái lúc nào mà chọn hết một bài nhạc. Có nhiều vị người ta không tin, có nhiều người người ta không tin quý vị, có nhiều người người ta không tin. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết tại sao không? Tại vì hồi trước kia khi mà mình ở ngoài đời, khi mà mình nghe một cái bản nhạc nào đó, mình có thể mình chia sẻ lại với bạn bè mình, trong lúc đó mình nghe nó như thế nào như thế nào. Nhưng mà bây giờ đó quý vị biết rằng khi mà đi tu rồi đó, thì mình nghe xong một bài đó, nhiều khi quý vị biết rằng mình không biết chia sẻ cho ai. Thành ra cái lúc đó chúng tôi, khi mà mình cảm thấy, mình nghĩ tới cái sự nghe đó đó, thì tự nhiên mình cảm thấy nó rất cũng như là quan phí với một cái thời gian. Mà ngược lại thì nó cũng, khi mà mình có được cái đó rồi, mình cũng biết chia sẻ ngay. Rồi thêm một điều nữa đó, là quý vị biết rằng chúng tôi có một cái cũng như là phải nói rằng nào, mình có một cái rất là nhiệt tình với mọi người. Có nhiều khi quý vị biết rằng là những cái thời giảng của chúng tôi nó toàn là đột xuất không, có nghĩa là ở đây là tạm gọi mình là một cái vị giảng sư mà dự bị. Có nghĩa là quý vị biết rằng là có những lúc có các vị thì đi bệnh hoặc là đang đi công việc mà bị kẹt xe đi về tới chỗ pháp hội không kịp, thành ra mời chúng tôi giảng giùm. Thành ra quý vị biết rằng chúng tôi biết được cái bản thân mình là như vậy, thành ra nó khi nào mình rảnh hoặc là đi trên xe một cái đoạn đường dài mà lúc nào chúng tôi cũng chuẩn bị một cái câu Phật ngôn hoặc là một cái quyển kinh ngắn gì đó để mà mình đọc hoặc là mình coi. Có khi thì quên đem theo cái quyển đó, thì chúng tôi chỉ tìm một cái câu Phật ngôn nào ngắn ngắn để ráng học thuộc lòng. Thật sự ra quý vị biết rằng là khi mà học ngày xưa đó, học mà ở dưới chùa Siêu Lý đó, thì thượng tọa Thầy Siêu dạy huấn luyện pháp sư đó, là thượng tọa yêu cầu là mình trình bày một cái đề tài gì đó sau khi thí dụ hoặc là trước khi thí dụ đó, thì cũng phải có một câu Phật ngôn ở trong đó, ít nhiều gì cũng phải có một câu Phật ngôn ở trong đó. Thì thật sự ra mình rất là muốn đi theo đúng cái lề lối đó, nhưng mà quý vị biết sao, có nhiều khi không có thời gian, không có thời gian để vừa hiểu được ý nghĩa của bài kinh đó và thuộc lòng được cái câu Phật ngôn đó. Thành ra có nhiều khi sau này quý vị biết rằng trong những cái lúc đó mình chỉ trong hai chọn một thôi. Một là mình tóm tắt được cái ý nghĩa, hai là mình thuộc được cái câu Phật ngôn đó. Thành ra đối với chúng tôi hoặc là có một số vị thì quý vị biết rằng hầu như là rất là thích tìm hiểu về kinh sách, hoặc là rất là thích đọc kinh. Quý vị thấy rằng ở trong chùa chúng tôi hiện nay có nhiều cái điều mà chúng tôi gặp thì cũng thấy rất là quan hệ. Khoảng chừng 2-3 giờ khuya thôi thì mình thấy mấy vị sư tuy là lớn tuổi hoặc là các vị mà trẻ tuổi cũng có, 2-3 giờ khuya là thấy mấy vị đã lầm cầm ngồi dậy rồi. Đến chi quý vị, một vị thì cũng tụng đọc Phật ngôn, một vị thì cũng ráng đi kinh hành, một vị thì cũng ráng đi xuống để mà hành thiền, vân vân. Thì tuy là mình biết rằng là không có bằng không có bằng những vị mà những vị sư trẻ mà đã trải qua một cái khóa học rồi, khi mà người ta học xong rồi người ta hành hoặc là người ta tụng đọc kinh điển hoặc là người ta coi kinh đó, thì cái sự hiểu biết của người ta rất là nhiều hơn, tuy rằng không bằng như vậy, nhưng mà quý vị thử nghĩ xem, khi mà mình nhìn một cái ngôi chùa như vậy á, dù cho mình có cực tí xíu đi nữa nhưng mà mình rất là quan hệ. Thì cái điều này quý vị biết rằng là chúng tôi cũng nghĩ rằng là đối với cái sự mà coi kinh á, hoặc là hành thiền á, thì cái này hầu như là nó cũng tùy cái duyên của mỗi người. Có người á, thì như hồi nãy chúng tôi đã nói với quý vị á, chúng tôi biết chắc rằng những người mà đang ở trong room này á, mà hãy mà có ai mà nuôi cơm quý vị á, mà đưa quý vị vào ở trong trường thiền hoặc là một cái nơi nào đó để học giáo lý á, thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ đăng ký đi rất là nhiều. Thì ở ở đời này nó có một cái ngược lại á, chớ chiêu cái á, là cái người mà không có khả năng á, thì người ta rất là ao ước, rất là mong muốn. Còn cái người mà có khả năng á, thì làm như là người ta thấy rằng là hình như là cái món ăn nó bắt người ta ăn hoài, người ta dễ ngán. Nhưng mà ở đây á, thì đây là cái quý vị phải nên nhớ rằng đây là cái duyên của mỗi người. Cái duyên của mọi người có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái phước đời trước mình đã có tạo, mình tạo chữ nhiều hay ít. Thành ra nó có những vị, quý vị thấy rằng hồi trước chúng tôi có thấy một số vị có cũng như Phật tử cúng tiền cho những vị đó rất là nhiều. Nhưng mà nhiều như vậy mà không đủ mua kinh sách để đọc. Có nghĩa là những cái vị đó coi kinh, coi sách rất là lẹ. Coi phải nói rằng là rất là lẹ. Đến nỗi mà không đủ tiền để mua kinh sách mà coi. Còn ngược lại thì có một số người quý vị biết rằng là đọc hoài không hết, đọc hoài không hết một quyển sách. Còn quý vị biết rằng có, chúng tôi cũng quen một số người Phật tử, người ta nói rằng nếu mà những cái quyển kinh mà sư đưa con nha, đêm nào mà con ngủ không được, con mở ra con coi chừng vài trang thôi là con ngủ ngon liền. Lúc đó chúng tôi cũng cười, chúng tôi nói trời, cái lời của Đức Phật dạy chứ đâu phải là cái một cái phương thuốc, là một cái to thuốc ngủ đâu mà sao mà đập vào mà ngủ ngon như vậy. Thì quý vị thấy rằng là trong những cái trường hợp đó, thật sự ra có nhiều người, người ta cái cũng như cái duyên lành người ta nó chưa có đến, hoặc là có một số cái trường hợp đó mà chúng tôi cũng đã từng nhập rồi quý vị. Có nhiều khi mình cầm lên cái quyển sách đó tự nhiên mình bị buồn ngủ, hay là mình bị chi phối bởi công việc gì đó, mình người ta nói rằng là lật hoài mà đọc hoài, mở hoài mà chẳng thấy cái trang kinh, có nghĩa là mình không có thấy từ ngữ ý nghĩa đó đâu. Thì trong những cái trường hợp này là chúng ta phải biết rằng là cái người này do bị chi phối về công việc, hoặc là do bị chi phối về một cái hoàn cảnh gì đó, nên những người này đọc kinh không có được, đọc kinh không được, chứ không phải là không có duyên. Còn một số người mà quý vị thấy rằng là không có đọc kinh được, không có xem cái ý nghĩa của lời Phật dạy vân vân được á, là những vị này thường thường á, là do cái một cái nghiệp nào đó nó ngăn cản, làm cho ngay trong hiện tại này họ không có cái sự, không có cái niềm tin vững mạnh, hoặc là không có cái sự tinh tấn, một cái sự tinh tấn quyết liệt. Thành ra quý vị biết rằng ở trong mấy ngày gần đây đó, thì sư trưởng có kêu chúng tôi là ráng sao cố gắng sẽ in cái quyển thiền trong hơi thở để cho sư trưởng ấn tống đó. Thì quý vị biết rằng chúng tôi cũng xin với sư trưởng là làm cái giấy rất là tốt, tại vì chúng tôi nhớ rằng là trong những cái lần này mình coi kinh đó, thì thật sự một cái quyển kinh đó chúng tôi coi đi coi lại hoài, chắc có lẽ là mình không có nhớ, không có thuộc lòng được, thành ra mình dở ra mình coi đi coi lại hoài. Mà nếu mà thời nay mà người ta làm với một cái sự kinh tế, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là người ta làm cái giấy rất là mỏng để cho cái giá tiền nó sẽ thấp lại, nó thấp lại rất là nhiều. Thì người ta nghĩ rằng thí dụ như là coi chắc chừng vài lần cũng đưa vào một cái tủ sách, một cái ngăn nào đâu đó, thành ra chứ đâu phải là xài hoài suốt cả cuộc đời. Thành ra người ta mới dùng cái loại giấy nó mỏng lại, đặng mà hạ cái giá thành, hạ thấp cái kinh tế nó lại, đặng mình đỡ tốn tiền. Nhưng mà chúng tôi cũng xin rằng là mình làm cái giấy nó hơi tốt hơn, tại vì đối với bản thân của chúng tôi thì một cái quyển kinh đó, quý vị biết, chúng tôi mở tới mở lui hoài, mình thuộc lòng thì không có hết được. Thật sự thí dụ như mình hỏi về những cái nguyên nhân mà mình làm sạch trong và ngoại phần để mà mình chuẩn bị mình hành thiền vân vân, thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân. Thí dụ như hoặc là đối với tứ nhân để mà phát sanh trí tuệ, hoặc là củ nhân tạo trí vân vân, thì thật sự có nhiều khi mình bị chi phối cái điều này điều kia, nên cũng không có nhớ hết. Mình phải mở ra mình coi lại một hai chi phần đầu, thì từ một hai chi phần đầu đó mình nhớ 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 đến cái chi phần cái chính cuối cùng. Chính vì cái chỗ đó mà mình thấy mình mở tới mở lui hoài, thành ra mình cần phải có cái giấy tốt. Vậy thì để trở lại với câu thảo luận này, thì có một số người có duyên lành thì người ta sẽ đọc kinh điển một cách say mê mà không biết mệt mỏi. Nhưng mà có một số người người ta không có duyên, thì do thí dụ như là do niềm tin, hoặc là do người ta không có cái duyên lành của cái sự hiểu biết, nên người ta rất là chán cái sự đọc sách, hoặc là rất là chán với cái sự đọc kinh. Thì nếu mà mình làm biết được cái điều này thì mình phải chỉnh sửa bằng cái cách mình tạo phước để cho mình tinh tấn, hoặc là mình có niềm tin, có trí tuệ lên, để mà mình sớm thâm nhập được ở trong những cái lời của Đức Phật dạy, để cuối cùng mình có kiến thức để đoạn tận cái sự khổ đau. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu ra. Bây giờ con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Kính thưa đại đức Phật tử, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, giờ còn lại của chương trình hôm nay đó, chúng tôi muốn dành ít thời giờ để thảo luận về một điều mà thật ra những điều này đã được nói đến cũng lâu rồi. Từ năm 2009 cho đến bây giờ, nhưng mà trong thời gian gần đây thì có nhiều người có nhiều người lại đem chuyện đó bàn và gửi trên internet. Chúng tôi nghĩ cũng là một điều rất là lợi ích đấy. Nếu mà chúng ta có thể suy tư ở đây một chút, những điều này nói về những cái 10 điểm mà một cái tổ chức của người Hoa Kỳ nghiên cứu về xã hội đó, họ nhận định về người Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta thử đọc ra những điều này để vấn đề không phải là người ta phê bình mình tốt hay là xấu, và vấn đề chính là thử xem chúng ta có thấy được là chúng ta học được những gì về những điều này. Mà không chừng những điều này nó lại liên quan đến cả cái sinh hoạt ở trong cộng đồng Phật tử của chúng ta. Người ta rất là người Việt Nam á, là người Việt Nam là cái dân tộc rất là cần cù nhưng mà rất là dễ thỏa mãn. Chúng ta chịu khó làm việc nhưng mà làm có những thành công nhiều một chút thì chúng ta thỏa mãn. Chúng ta không có thỏa mãn ở đây là chúng ta không có muốn cải thiện hay không muốn làm tốt hơn nữa. Hãy làm được việc chuyện đó là ngừng ở tại đó thôi, dễ thỏa mãn. Điểm thứ hai là người ta nói rằng người Việt Nam chúng ta thông minh sáng tạo, nhưng mà nó chỉ giỏi đối với những việc ngắn hạn, những việc dài hạn thì chúng ta lại không có, chúng ta không có cái tầm nhìn xa. Đó là một cái đặc điểm khác của người Việt Nam. Khi mà đương đầu đối phó những việc gì người ta cái ngắn hạn thì chúng ta rất là giỏi, nhưng mà về lâu dài thì chúng ta lại kém hơn chuyện đó. Làm việc thì khéo tay, làm việc thì khéo léo, nhưng mà như gọi là thường gặp cái tính gọi là bán đồ như thế, tức là giữa chừng bỏ dở, chúng ta không có tập trung để mà hoàn thiện, để mà hoàn thành công việc của mình. Có rất nhiều điều, nhiều sáng kiến mà chúng ta đưa ra, nhưng mà chúng ta lại không có hoàn tất, làm việc nửa chừng rồi bỏ dở thôi. Đó là cái thứ ba. Điểm thứ tư, nó là vừa thực tế mà vừa có lý tưởng. Nhưng lại không phát huy được xu hướng nào thành ra những nguyên lý. Chúng ta giờ cái gì con thị trời chúng ta một chút xíu. xin lỗi quý vị, chúng ta điều thứ tư mà người ta nhận định đó là người Việt Nam có lý tưởng, và chúng ta có lý tưởng và cũng thực tế, nhưng mà chúng ta không có phát triển điều đó để trở thành những nguyên lý của đời sống. Có đôi khi mình yêu nước, hay là mình mến đạo, hay là mình mong làm gì đó, nhưng mà đó chỉ là vấn đề lý tưởng thôi. Chúng ta không có nguyên tắc nào về việc đó hết. Đó là việc mà chúng ta nên suy nghĩ lại. Điều thứ năm là yêu thích những kiến thức và hiểu biết nhanh, nhưng ít khi học hỏi từ đầu đến cuối. Tức là cái gì mà mình thấy là đẹp, lạ thì chúng ta thích học. Cái người ta làm gì mình thích hết, nhưng mà không có cái gì học mà cho nó nhuần nhuyễn từ đầu đến cuối, nghĩa là không có bài bản, có căn bản. Tức là chúng ta thường thường chúng ta amateur nhiều hơn là chúng ta chịu khó học cho đến thấu đáo, đến nơi đến chốn. Mà người ta cũng nhận rằng người Việt Nam đó thì thường là học hỏi vì gia đình, học hỏi vì sĩ diện, hơn là học hỏi về kiến thức. Những cái gì mà chúng ta theo đuổi như làm kỹ sư, làm bác sĩ, chúng ta ít có nghĩ đến có cái lý tưởng và nghĩ sao mà đạt đến một cái giá trị thực sự, và giá trị thực sự của cái ngành học đó. Mà đa phần là chúng ta học vì gia đình, hay là vì sĩ diện, hay vì một lý do khác thôi, hơn là vì kiến thức. Điều thứ sáu là cởi mở hiếu khách, nhưng sự hiếu khách không kéo dài. Người Việt Nam thì rất là hiếu khách, ví dụ khách ở đâu ở xa đến thăm viếng thì rất là vui, nhưng mà cái niềm vui qua mau, không có lâu được. Và cái sự hiếu khách của người Việt Nam nó cũng có chừng mực thôi. Đó là cái là điều mà người ta nhận định về người Việt Nam. Tiết kiệm, nhưng mà nếu vì sĩ diện thì là hoang phí một cách vô nghĩa. Có nghĩa là chúng ta sống thì có tặng thì có tiện nặng lắm, nhưng mà đôi khi thì mặt mũi thì mình xài những thứ mà đối với người Tây phương thì rất là hoang phí. Có tinh thần đoàn kết và giúp đỡ và lẫn nhau trong những tình huống khó khăn, còn trong điều kiện tốt hơn thì đặc tính thì ít có. Tức là trong thời loạn á, trong thời chiến, trong cơn hoạn nạn thì chúng ta rất là sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mà trong lúc bình thường, đời sống bình thường thì chúng ta không có hào sản, chúng ta không có đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Trong những tình huống khó khăn á, thì người Việt Nam chúng ta tương đối rất là tốt, nhưng mà ở trong lúc bình thường thì chúng ta thường bị phân hóa, chia rẽ, không có đoàn kết. Điều thứ 9 là yêu hòa bình và có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng thường không thẳng thắn vì những lý do lặt vặt, vì thế hy sinh những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của những mục tiêu nhỏ. Ở trong điều này thì họ nhận xét một điều rằng chúng ta là dân tộc yêu hòa bình, nhưng mà chúng ta dễ lục đục vì những chuyện nhỏ. Tức là chuyện lớn thì chúng ta rất là hay, nhưng mà chuyện nhỏ thì rất là dễ bích lòng, dễ đụng chạm với nhau. Cũng là một chuyện thú vị, thưa quý vị. Và sau cùng thích tôn trọng, nhưng thiếu nó kết thành một sức mạnh. Chúng ta thích tụ tập, thích tổ chức hội đoàn, nhưng mà chúng ta không có cái khả năng để phát huy, để trở thành một cái thực thể đủ mạnh. Thế thì trước khi đọc 10 điều này nói về cái cá tính của người Việt đó, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận là những điều đó nói không phải là không có căn cứ. Có rất là nhiều điều ở trong đời sống của chúng ta, cái hệ lụy của chúng ta nó đến từ cái bản chất của chúng ta nhiều hơn. Và khi mà chúng tôi nhắc những điều này, đọc điều này ở đây, tại đây đó, thì chúng ta phải nói rằng cho dù là cái hoàn cảnh ở bên ngoài như thế nào, nhưng mà cuộc sống là nó ảnh hưởng đến cái cá tính của mỗi người, và ảnh hưởng đến cá tính của chúng ta. Cái cá tính đó là cái mà chúng ta để ý. Tại sao mà Phật Pháp lại thường nói đến cái cá tính và sự thay đổi, cái nhìn, thay đổi cái thái độ, thay đổi cái bản chất của chúng ta. Bởi vì nói cho cùng thì cuộc đời này được xây dựng là từ trong cái cá tính của mỗi người, từ trong căn bản của cách suy nghĩ, cái thói quen, cái đặc tính cố hữu mà chúng ta không có thể nào làm gì khác được. Vì vậy nếu có điều gì đó mà có thể nghĩ đến tương lai của đất nước, tương lai của dân tộc, mà kể cả tương lai của Phật Pháp, thì chúng tôi nghĩ rằng quan trọng nhất là chúng ta có thay đổi được cái lề lối làm việc của chúng ta hay không, thay đổi được cái nhìn, cái cách làm của chúng ta hay không. Chứ nếu mà chúng ta đưa ra biện pháp này hay biện pháp kia mà thực sự cái bản chất của chúng ta không có thay đổi đó, thì đâu nó cũng vào đó, nó cũng dẫm chân một chỗ thôi. Chúng tôi lấy một ví dụ là những điều mà nói ở tại đây đó là do một cái học viện người ta nghiên cứu, và sau nghiên cứu dẫn đến kết luận như vậy, nó hoàn toàn mang không mang tính cá nhân mà chỉ là cái nhận định chung. Và nếu chúng ta xét về những điều này thì chúng ta thấy rằng những điều đó rất là xác thực, và quả thật rất là xác thực. Và nếu mà sự thật rất là như vậy đó, thì chúng ta nên làm một cái gì đó để thay đổi cái bản chất của mình, thay đổi cái cá tính, cái thói quen, cái tập quán của mình. Người ta thường nói đến cách mạng, người ta thường nói đến những thay đổi lớn trong xã hội, nhưng mà đạo Phật thì dạy rằng chúng sanh chỉ có thể thay đổi được khi nào mà chúng ta thay đổi được cái phiền não, thay đổi được cái đời sống nội tại của chúng ta. Đời sống nội tại không thay đổi thì thật ra rất khó để mà chúng ta thay đổi được cái gì khác ở bên ngoài. Chứ vì trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta cũng có một cái thí dụ, thí dụ đó là thưa quý vị, nói về cái tính chung chung của chúng ta là làm mà không chịu học. Dạ, mình muốn tu ở trong chùa nhưng mà không giờ để ý học Phật pháp hết. Và chúng ta đã vào trong đạo nhưng mà chúng ta lại không siêng học, và thì điều đó chúng ta tự hủy hoại lấy công trình của chúng ta. Nên chúng tôi xin được nói như vậy là chúng ta hãy cùng nhau, ít nhất là trong cái phạm vi nhỏ này, trong một lớp học này, để chúng ta càng ngày càng có thể sát tấn lẫn nhau, có cái nhìn nghiêm túc hơn, có một cái nhìn cụ thể, tích cực hơn, làm thế nào đó để chúng ta không có bị tiếp tục lấn quẩn. Lấn quẩn phải là vì hoàn cảnh ở bên ngoài hay những gì khác, mà vì cái bản chất, và bản chất của chúng ta bản chất là rất là thích nhưng mà không có làm tới nơi tới chốn. Nghe ai học Phật pháp thì mình cũng học Phật pháp, nhưng mà mình không có chịu học cho nó thấu đáo, cho đàng hoàng. Tại cái đó nó cũng là một điểm thiệt thòi. Bây giờ thì chúng tôi chấm dứt phần thảo luận ở đây tại đây để bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Ở trong ba bản tin mà chúng tôi gửi đến quý vị ngày hôm nay, mở đầu là một bản tin nói về một cái ngôi chùa sắp được khánh thành ở tại Âu Châu. Bản tin này do Nhi Quang chuyển ngữ và sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Anika.
Sa thứ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bản tin. Ngôi chùa lớn nhất châu Âu sẽ được khánh thành, do Như Quang dịch. This is St. George, France, ngày 21 tháng 5 năm 2012. Những nét chấm phá cuối cùng đang được tô điểm lên ngôi chùa lớn nhất tại châu Âu, với tượng Đức Phật cao khoảng 5 mét, nặng 8 tấn. Ngôi chùa cũng là trung tâm văn hóa trị giá 20 triệu đồng tại Vichy Saint George, Pháp Quốc, gần Paris, sẽ chính thức mở cửa vào ngày 22 tháng 6 năm 2012, cùng với mặt bằng đủ cho 1.000 người lễ bái. Khuôn viên chùa sẽ có khoảng 40 phòng ngủ cho những người tham dự các khóa tu, nguyện đường, thiền đường, các khóa dạy thư pháp cùng những sinh hoạt khác, và một nhà hàng chay được thiết kế bởi công ty kiến trúc Frederic Roland. Kiến trúc của ngôi chùa này không giống như những ngôi chùa Phật giáo cổ truyền mà đa số các ngôi chùa khác dựa theo. Tọa lạc trên một khu đất vây quanh bởi cây ăn trái, ngôi chùa phần lớn xây dựng bằng kính, gỗ và bê tông, được điểm xuyến bằng những ngôi vườn. Nơi chính điện là tượng Phật khổng lồ được tạc bằng cẩm thạch trắng lấy từ ngọn núi tại Miến Điện. Bức tượng được tạc trực tiếp vào ngọn núi tại Miến Điện và sau đó được chuyên chở đến cảng Mạc Xây vào thời điểm đang có cuộc đình công. Kiến trúc sư Paulin Roland cho biết, chúng tôi phải sắp xếp một đoàn xe đặc biệt và cần cẩu để đưa tôn tượng vào bên trong ngôi chùa trước khi hoàn tất mái chùa, vì tượng Phật sẽ không thể nào qua lọt khung cửa. Roland cho biết, dự án diễn tiến hài hòa một cách đáng ghi nhận trong suốt thời gian xây dựng. Thường thường hay có những cuộc tranh cãi tại nơi xây dựng, nhưng lần này mọi thứ đều được kiểm soát trong một tinh thần hoàn toàn mang tính cách thiện. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Trong một bài báo được đăng ngày hôm qua của tờ báo New Jersey, một tờ báo lớn của miền Đông Bắc Hoa Kỳ, đã đề cập đến một điều rất là thú vị, đó là vì sự việc ăn chay, do đó một số những người Tây phương đã lầm tưởng đạo Phật quan trọng đến cái gì mình ăn hơn là cái cách mà mình ăn. Nhưng mà bài báo này đã dùng chữ mindful eating, tức là ăn ở trong chánh niệm, để nói về một đặc điểm khác của đạo Phật, đó là vấn đề không phải là mình ăn cái gì, mà vấn đề là mình ăn như thế nào. Và bài này đã trích dẫn rất là nhiều lời dạy của các vị thiền sư, cũng như là những học giả Phật giáo, đã cho thấy rằng từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế, đã có nhấn mạnh đến rất là nhiều là một người nên ăn như thế nào. Theo bài báo thì có 3 điều mà những điểm ở trong kinh thường nhắc đến về cách ăn uống, tuy nhiên người Phật tử rất ít khi nhắc đến. Thứ nhất là ăn không nên quá no. Theo một vài vị thiền sư thì cho rằng một người mỗi bữa ăn chỉ nên ăn khoảng 80-90%, chứ không nên ăn 100% là no, tức là không nên ăn no hay là quá no, mà ăn làm cách vừa phải, còn 10% nữa là no thì nên ngừng lại. Điểm thứ hai là nên ăn trong chánh niệm, và tức là biết rõ, để tâm vào việc ăn của mình hơn là vừa ăn vừa xem TV vừa nói chuyện, hay là miên man những điều khác mà quên đi điều mình đang ăn. Điều thứ ba, ở đây được áp dụng cho những người tu tập, đó là quán tưởng trước khi ăn. Quán tưởng như thế nào không dính mắc vào thức ăn. Và do vậy, từ chỗ này suy niệm ra một điều là cái sự ăn uống của các tu viện, của những khóa thiền ở mức độ tương đối, không nên đặt quá nặng về khẩu vị. Theo bài báo này được viết bởi Saki Fujimori, một kỳ viết chuyên của từ báo North New Jersey. Ông gọi đó là phương thức ăn ở trong chánh niệm. Và theo vị ký giả bài báo này, thì chính ra đây là một ở trong những phương pháp thực hành mang các cách căn bản liên quan đến việc ẩm thực của người Phật tử, chứ không phải là truyền thống ăn chay như nhiều Phật tử lầm tưởng, và tạo một cái cảm giác cho người ta thấy rằng người Phật tử quan trọng cái những gì mà mình ăn, chứ không quan trọng cách mà mình ăn. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bước sang một bản tin khác. Theo dù hãng thông tấn đưa tin thì hai nhà sư Tây Tạng đã tự thiêu trước một ngôi chùa ở tại Lhasa. Lhasa tức là thủ đô của Tây Tạng. Cho đến giờ thì người ta vẫn chưa biết hai người đó là hai vị xuất gia thực sự hay là hai người Tây Tạng, nhưng mà chắc chắn hai người đó là hai người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chính sách cai trị hà khắc của Trung Quốc trên quê hương của họ. Một ở trong hai người này đã qua đời, và một người khác được cứu sống trên đường đưa đến bệnh viện. Và tu viện đó là tu viện Chokhang Camp. Tu viện Chokhang là một tu viện nổi tiếng nhất ở trong số 6 tu viện được xem như là đại tự ở tại thủ đô Lhasa. Tân Hoa Xã đã đưa bản tin nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho rằng sự việc này xảy ra là do chủ trương quá khích của những người ly khai. Trong thời gian gần đây, thì ông Hồ Cảm Đào, Tổng Bí Thư và cũng là Chủ tịch Đảng Trung Quốc, trước kia cũng từng là Tổng Bí Thư của Đảng của Cao Nguyên Thanh Hải, tức là vùng đất Tây Tạng, cũng đã lên tiếng yêu cầu những người có trách nhiệm ở tại Cao Nguyên Thanh Hải tìm mọi cách để hóa giải những căng thẳng ở trong vùng đất mà thế giới được biết đến ngày nay là Tây Tạng. Dù cách nào đi nữa thì người ta cũng có thể nhìn thấy là nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với tất cả mọi chủ trương hiện nay, từ nội bộ cho đến những tranh chấp trên Biển Đông và ở những khu vực khác, đều mang tính cách sắc máu, nghĩa là họ sẵn sàng đàn áp tới cùng. Và trong một thống kê cho thấy rằng đa số lên tới 80% dân chúng Trung Quốc có quan niệm rằng với sức mạnh quân sự hiện nay của Trung Quốc thì mọi vấn đề nên được nên giải quyết bằng vũ lực, và đó là một điều mà cả thế giới quan ngại. Trung Quốc có một ảnh hưởng quan trọng đến nền kinh tế toàn cầu, và sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc liên quan đến kinh tế, quân sự. Nếu không có mang cái tố chất của hòa bình, nó sẽ trở thành một mối nguy cơ không những cho vùng Đông Á mà cho toàn cả thế giới. Bạch sư Trung Đức và thưa quý vị, bản tin Phật giáo đến đây được kết thúc, và chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây cũng hoàn mãn. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng nói về Đức Phật ở trong sự nhận định về quan kiến hay là về tư kiến của con người, và làm thế nào để chúng ta đạt được một điều mà Đạo Phật gọi là chánh kiến. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây hoàn mãn. Kính đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư.
Dạ, sa thứ, sa cứ, dạ chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Con thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Yeah.